Chương 15: Cây đèn bàn tiệc. Hôm lễ tạ ơn, ngôi nhà gạch có khách đến dùng bữa vào lúc 1 giờ chiều. Đó là chị em nhà Bonham sống ở vùng giữa bắc Riverboro và làng Shaker. Suốt hơn 1/4 thế kỷ qua, năm nào họ cũng đến dự ngày lễ này với nhà Sawyer. Rebecca ngồi yên lặng đọc sách sau khi rửa bát đĩa xong xuôi. Đến gần 5 giờ, cô mới xin phép đến nhà Simpson. Bác Miranda hỏi, cô lẻo đẻo theo mấy đứa nhà Simpson làm gì vào ngày lễ tạ ơn kia chứ? Cô không ngồi yên được một tí, nghe người lớn nói chuyện mà học hỏi hay sao? Cô chơi một mình có chết ai đâu mà lúc nào cũng phải chạy nhắn lên thế. Nhà Simpson có cây đèn mới, Emma Jane và cháu hứa sẽ đến xem nó thắp sáng và chúng cháu sẽ làm một bữa giống bữa tiệc nữa. Nhà ấy cần đèn làm cái quái gì chứ mà họ lấy tiền đâu mà mua đèn. Nếu Abner có ở nhà thì ta đã nghĩ ngay rằng ông ta là giở trò đổi chác đấy. Bà Miranda nói thế. Rebecca đáp, bọn trẻ nhà Simpson bán xà phòng được thưởng đấy ạ. Chúng đi bán thế 1 năm rồi. Cháu có bảo với bác rằng Emma Jane và cháu đi bán giúp chúng chiều cái hôm thứ bảy bác đi đám ma ở Portland đó. Chắc là ta không để ý rồi, vì giờ ta mới nghe nhắc đến cây đèn. Thôi, cô có thể đi 1 tiếng đồng hồ và không hơn đâu đấy. Nhớ là 6 giờ trời đã tối như mực rồi đấy. Cô có muốn cầm theo ít táo Bedwin không? Cô có cái gì trong túi cái váy mới kia mà nó xệ xuống thế hả? Là hạt hạch và nho khô trong bữa tiệc hồi trưa cháu để dành ạ. Rebecca đáp, cô bé chưa bao giờ giấu giếm nổi hành động dù vô tội khỏi đôi mắt bác Miranda. Đấy chỉ là phần bác cho vào đĩa cháu ạ. Sao cô không ăn đi? Vì cháu ăn no rồi, cháu nghĩ là mang đến nhà Simpson thì bữa tiệc nhà họ sẽ đầy đủ hơn ạ. Rebecca lúng túng, cô bé rất ghét bị mắng và bị kiểm tra trước mặt người khác. Bác Jane xen vào, đấy là phần của cháu mà Rebecca, và nếu cháu muốn giữ lại để đem cho thì cũng không sao cả. Chúng ta không thể để ngày này trôi qua mà không cho hàng xóm xung quanh thứ gì để họ cảm thấy biết ơn, thay vì suốt ngày nghĩ đến thân mình. Chị em nhà Bonham gật đầu tán thành khi Rebecca đi ra và nhận xét rằng họ chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào lớn và trưởng thành nhanh đến thế. Bà Miranda trả lời, nó còn khối thứ phải trưởng thành hơn nữa. Các cô sẽ biết ngay thôi nếu như con bé sống cùng một nhà với các cô. Nó tham gia vào mọi trò có thể gọi tên được ở cái làng này. Không những tham gia mà nói chung là còn đầu têu nữa. Đặc biệt là các trò tai quái. Trong tất cả mọi thứ ngu ngốc tôi từng nghe đến thì cái đèn ấy là độc nhất. Cái lũ nhà Simpson có khác, nhưng tôi không nghĩ rằng lũ trẻ con ấy đầu óc đủ tinh khôn để mà bán được cái gì cả. Cô Ellen Bonham nói, một trong số chúng chắc là có đấy, bởi cái đứa con gái bán xà phòng cho nhà Lắc trên Bắc Riverboro được Adam Led nhận xét là một đứa đặc biệt và có sức thu hút nhất mà anh ta từng thấy. Bà Miranda trả lời, chắc là Clarabel, nhưng ta chẳng bao giờ thấy con bé ấy có gì đặc biệt. Adam lại về nhà đấy hả? Phải, anh ta ở lại vài ngày với bà bác. Nghe bảo anh ta kiếm tiền như nước, mà lần nào về anh ta cũng có quà cho tất cả láng giềng. Lần này, anh ta mua một bộ áo choàng lông thú cho bà Lát. Tôi cứ nhớ hồi anh ta chân còn đi đất, áo chẳng có mà thay nữa. Lạ là nhiều tiền thế mà vẫn chưa lấy vợ được đâu nhé. Nhưng anh ta yêu trẻ con đến nỗi lúc nào cũng có một lũ lóc nhóc bu lấy chân. Bà Jane mỉm cười. Vẫn còn có cơ hội hy vọng cho anh ta chứ, vì tôi đoán anh ta cũng chưa thể trên 30 được. Bà Miranda nhận xét. Có 150 tuổi thì anh ta cũng vẫn lấy được vợ ở Riverboro này. Cô Ellen nói. Bác của Adam nói anh ta rất ấn tượng với đứa con gái bán xà phòng. Chị nói là Clarabel phải không nhỉ? Nên tuyên bố sẽ tặng nó một món quà Giáng sinh. Bà Miranda thốt lên. Chà, sở thích mỗi người thật khác nhau quá nhỉ? Clarabel mắt lác và tóc đỏ, Nhưng ta sẽ là người cuối cùng hãy cho nó một món quà Giáng sinh. Adam Lát cho nó càng nhiều thứ thì càng ít thứ cái thị trấn này phải cho nó. Nhà Simpson không còn đứa con gái nào nữa sao? Cô Lydia Bunham hỏi, vì đứa này không thể lát mắt được. Tôi nhớ là bà Lát bảo Adam khen con bé có đôi mắt đẹp lắm mà. Anh ta nói đôi mắt ấy chính là lý do anh ta mua 300 bánh xà phòng. Bà Lát phải xếp đóng trong nhà kho đấy. 300 bánh xà phòng à? Bà Miranda thốt lên. Chào, thật đúng là có một cái loại mùa vụ chưa bao giờ thất thu ở Riverboro này. Cô Lydia lịch sự hỏi, mùa gì đấy ạ? Mùa ngu. Bà Miranda đáp ngắn gọn và đổi luôn chủ đề, đúng theo sự cầu mong của Jen, bởi bà đã lo lắng bồn chồn suốt cả 15 phút qua. Đứa trẻ nào ở Riverboro có thể được miêu tả là đặc biệt và có sức thu hút nếu không phải là Rebecca? Đứa trẻ nào có đôi mắt đẹp tuyệt trừ chính cô bé Rebecca ấy? Và cuối cùng, trên đời này có đứa trẻ nào có thể khiến người ta mua hàng trăm bánh xà phòng nếu không phải là Rebecca kia chứ? Trong khi đó, cái đứa trẻ đặc biệt nọ đã phóng như bay trên đường trong ánh hoàng hôn dần tắt. Nhưng cô chưa đi được bao xa thì đã nghe tiếng bước chân vội vã và nhìn thấy một dáng hình quen thuộc hướng về phía mình. Trong phút chốc, cô và Emerson gặp mặt và trao nhau cái ôm nghẹt thở. Emerson hổn hển, có một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Rebecca kêu lên, đừng có nói là nó vỡ đấy nhé. Không, ôi không, không phải thế. Nó được bọc bằng rơm và tất cả các thứ ngon lành hết. Tớ đã ở đó và tớ chưa bao giờ nói một lời nào về việc cậu bán được 300 bánh xà phòng để kiếm được cái đèn. Để khi cậu nói thì có mặt cả hai chúng mình. Rebecca chỉnh lại, cả hai chúng mình bán 300 bánh xà phòng chứ, công của chúng ta là như nhau mà. Không, tớ có làm được gì đâu, Rebecca Randall, tớ chỉ ngồi ngoài cổng giữ ngựa thôi. Phải, nhưng ngựa của ai đã chở chúng ta đi bắt Riverboro chứ? Với lại, vô tình đến phiên tớ thôi mà. Nếu cậu có vào và gặp chú Aladdin thì cậu cũng sẽ nhận được cây đèn tuyệt vời ấy thôi. Nhưng vấn đề là gì thế? Nhà Simpson không có giàu mà cũng chẳng có bất. Tôi đoán là họ nghĩ cây đèn bàn tiệc tự phát sáng và cháy mà không cần làm gì cả. Bập bên đã đến nhà bác sĩ xem có thể mượn được cái bất không. Và mẹ tớ đã cho tớ xin nửa lít dầu, nhưng mẹ nói không cho thêm nữa đâu. Chúng mình quên bán chi phí để đốt đèn đấy, Rebecca. Ừ, chúng mình chả nghĩ ra nhỉ. Nhưng khoan hãy lo việc đó. Tớ có một nắm hạt mạch và nho khô cùng mấy quả táo đây. Emerson nói, tớ có kẹo bạc hà và đường nhựa phong đây. Nhà Simpson có một bữa tiệc tạ ơn hẳn hoi rồi đấy. Bác sĩ cho họ khoai lang, nam Việt quất và củ cải. Cha tớ gửi cho sườn lợn, còn bác cóp cho một con gà và một lọ thịt băm. Vào lúc 5:30 chiều, người ta có thể nhìn qua những ô cửa sổ nhà Simpson và thấy một bữa tiệc đang vào hồi cao trào. Bà Simpson đã tắt bếp và bế đứa bé con ra ngắm cảnh tượng linh đình nọ. Chiếc đèn là trung tâm bữa tiệc và nó làm nhiệm vụ tiếp đón các vị khách. Lũ trẻ đã lấy chiếc bàn nhỏ trong nhà đặt vào góc xa của căn phòng. Trên đó là thứ lũ trẻ hằng ao ước, yêu thích, thờ phụng, đẹp gần bằng và to gần bằng nửa hình trong tờ quảng cáo. Đồng thau sáng lấp lánh như vàng và chụp đèn đỏ thẫm tỏa sáng như một viên ruby khổng lồ. Trong cái quần sáng mà nó vung ra sàn nhà, anh em nhà Simpson ngồi quây quần trong im lặng, tôn kính và trang nghiêm. Emerson và Rebecca tay trong tay đứng phía sau. Dường như không ai cần đến chuyện trò, cái dịp hiếm có này hồi hộp và nghiêm túc đến nỗi không thể nói chuyện được. Ai cũng cảm nhận được, dù không nói ra, rằng cây đèn làm tôn lên bữa tiệc và nó mang đến niềm hạnh phúc đủ đầy, đơn giản chỉ bằng sự hiện diện của mình. Nó có thua gì một chiếc đèn dương cầm hoặc một dàn nhạc dây? Clara Bell chân thành nói, ước gì cha thấy được nó. Susan lẩm bẩm ra vẻ hiểu sự đời. Nếu cha thấy thì chắc chắn lại đem đổi mất thôi. Vào giờ đã định, Rebecca miễn cưỡng rời khỏi cái cảnh tượng đẹp đẽ ấy. Clarabelle nói, tớ sẽ tắt đèn đi khi tớ nghĩ cậu và Emma Jane đã về đến nhà. Và ôi, tớ rất vui vì từ nhà các cậu có thể nhìn thấy cây đèn tỏa sáng từ cửa sổ nhà tớ. Tớ không rõ nó sẽ cháy được bao lâu mà không rót thêm dầu nếu tớ chỉ đốt một tiếng mỗi tối thôi nhỉ? Em không cần tắt đi chỉ vì không có dầu đâu, Bập Bên nói vừa đi vào từ nhà kho. Vì có hẳn một thùng 60 lít đang nằm kia kìa. Ông Tubbs mang từ Bắc Riverboro đến và bảo có người gửi thư đến đặt hàng. Rebecca siết chặt cánh tay Emma Jane và Emma Jane sung sướng siết lại tay bạn. Là chú Aladdin đấy, Rebecca thì thầm. Cả hai chạy ra cổng, Bập Bên theo hai cô bé và hào phóng đề nghị tiễn từng cô một đoạn đường. Nhưng Rebecca từ chối thẳng thừng đến nỗi cậu ta không dám nài ép thêm và mơ về cô trong giấc ngủ đêm ấy. Trong giấc mơ đó, đôi mắt cô bé tóe lên những tia sét và cô cầm trên tay hai thanh gươm cháy bùng bùng. Rebecca bước vào phòng ăn rất vui vẻ, chị em nhà Bunham đã về và hai bác đang đan. Cô bé kêu lên, bỏ mũ và áo choàng ra, thật là một bữa tiệc tuyệt vời. Bác Miranda nói với vẻ nghiêm khắc thường thấy, quay ra xem đã đóng cửa chặt chưa rồi khóa nó lại. Thật là một bữa tiệc tuyệt vời, Rebecca quay trở vào lại nói, hồ hởi đến nỗi khó có thể bị làm cho cục hứng. Và ôi bác Jane, bác Miranda, chỉ cần vào bếp nhìn qua cửa sổ chỗ bồn rửa bát thôi, các bác sẽ thấy chiếc đèn bàn tiệc tỏa sáng đỏ rực, cứ như là nhà Simpson đang bốc cháy vậy. Bác Miranda nhận xét, và có lẽ chẳng bao lâu nữa thì đúng như thế đấy, ta không đủ kiên nhẫn cho mấy trò ngu đấy. Bác Jane đi theo Rebecca vào bếp, mặc dù từ xa chỉ thấy được tia sáng le lói mờ nhạt, chứ không rực rỡ như Rebecca tả, bác vẫn cố gắng tỏ ra hào hứng hết sức. Rebecca, ai đã bán 300 bánh xà phòng cho cậu Led trên Bắc Riverboro thế? Rebecca thốt lên, cậu gì ạ? Cậu Led ở Bắc Riverboro. Đấy có phải là tên thật của chú ấy không ạ? Rebecca hỏi lại vẻ sửng sốt. Cháu đoán quả không tồi tí nào. Và cô bé khẽ bật cười. Bác Jane lại hỏi. Bác hỏi cháu, ai đã bán xà phòng cho Adam Led? Adam Led? Vậy chú ấy cũng là A Led nữa, hay thế? Trả lời bác đi, Rebecca. Ôi, cháu xin lỗi bác Jane. Cháu đang mãi nghĩ, Emma Jane và cháu đã bán xà phòng cho chú Led. Cháu có nài ép hay quấy rầy để người ta phải mua không đấy? Kìa bác Jane, làm sao cháu có thể ép người lớn mua bất kỳ thứ gì nếu chú ấy không muốn cơ chứ? Chú ấy rất rất cần xà phòng để làm quà cho bác chú ấy. Bác Jane trông vẫn còn chưa tin lắm, tuy thế bác chỉ nói, bác hy vọng bác Miranda không phiền chuyện đó. Nhưng cháu biết bác ấy kỹ tính thế nào đấy, Rebecca, nên bác thực sự hy vọng cháu không làm việc gì bất thường mà không hỏi bác ấy trước, vì những việc cháu làm rất là lạ. Rebecca tự tin đáp, lần này chắc chắn là không có gì sai đâu ạ. Emma Jane bán xà phòng cho họ hàng của bạn ấy và bác Jerry Cobb, còn cháu đầu tiên đi đến mấy khu tập thể mới gần xưởng gỗ và rồi đến nhà Led. Chú ấy mua hết chỗ chúng cháu có và bắt chúng cháu hứa giữ bí mật cho đến khi phần thưởng được gửi đến. Và từ lúc ấy, cháu cứ có cảm giác như chiếc đèn bàn tiệc đang thắp sáng trong cháu và cháy lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Tóc Rebecca tuột ra, rủ xuống trán thành những gợn sóng. Đôi mắt của bé sáng long lanh, đôi má đỏ hây hây. Gương mặt cô phảng phất bao điều, vừa có sự đa cảm, vừa có nét tinh tế, lại cũng bộc lộ tâm hồn mãnh liệt. Có nét dịu dàng của hoa tháng năm, quyện lẫn cái quật cường của cây sồi non. Nhưng người ta có thể dễ dàng đoán được cô là một trong những linh hồn thanh cao trong cốt cách bị cơ hàn kéo xuống chốn tầm thường. Bác Jane thở dài. Trông cháu đúng thế thật. Bởi cứ như là có chiếc đèn đang cháy lên trong cháu thật ấy. Rebecca, Bác mong sao cháu hãy nhìn nhận mọi chuyện bằng con mắt đơn giản thôi. Đôi lúc bác thấy lo sợ cho cháu vô cùng. Chương 16. Mùa trưởng thành. Tháng ngày cứ thế trôi qua, hè tan chảy thành thu và thu nhường lối cho đông. Cuộc sống ở ngôi nhà gạch dạo này đã trầm lắng hơn bởi Rebecca đã chú tâm hơn đến công việc của mình, cũng như biết giữ yên lặng hơn khi vui chơi. Và cô bé dần dần hiểu ra rằng một câu trả lời nhẹ nhàng có đủ sức mạnh để triệt tiêu một cơn giận dữ. Miranda có lẽ không còn nhiều cơ hội để nổi nóng, nhưng như thế cũng chỉ có nghĩa là bà không còn buồn nắm lấy cơ hội ấy nữa. Dù vậy, cũng đã có một trận lôi đình nổ ra rất chính đáng theo thói quen quá hiếu khách của Rebecca. Cái thói quen sau này thậm chí còn thể hiện ở mức độ mạnh mẽ và bất ngờ hơn nữa. Một chiều thứ sáu nọ, cô bé xin phép bác Miranda mang nửa phần bánh mì và sữa của mình lên lầu cho một người bạn. Bác Miranda nghiêm giọng hỏi: "Lạy chúa tôi, cô có bạn nào ở trên lầu thế hả?" "Em bé nhà Simpson ạ. Em tới chơi đến chủ nhật. Đấy là nếu như bác cho phép." Bác Simpson nói thế. "Cháu mang em xuống cho bác xem nhé. Em bé mặc cái váy cũ của Emma Jane trông đáng yêu lắm ạ." "Cô có thể mang nó xuống nhưng không được để ta nhìn thấy. Cô có thể tuồn nó ra ngoài bằng đường cô lén lút cho nó vào và mang trả ngay cho mẹ nó. Thế quái nào mà cô nghĩ ra cái trò đấy hử? Đi mượn một đứa bé để chơi vào ngày chủ nhật." Rebecca thở dài, vẻ cam chịu khi quay ra cửa. Bác đã quá quen với một ngôi nhà không có trẻ con đến nỗi bác không biết nó tẻ nhạt đến thế nào đâu. Nhưng ở trang trại nhà cháu thì lúc nào cũng có một đứa bé xinh xẻo để chơi và ôm ấp. Đúng là cũng hơi nhiều trẻ con quá, nhưng như thế không tệ bằng nữa việc không có lấy một đứa nào. "Thôi, cháu sẽ dẫn em bé về nhà. Nó nhất định sẽ thất vọng khủng khiếp. Và bác Simpson cũng thế. Bác ấy đã định đi Milltown." Bà Miranda nhận xét. "Thế thì bà ấy có thể thay đổi kế hoạch rồi đấy." Rebecca đề nghị. "Hay là cháu lên đó trông em bé được không ạ? Cháu đã mang em bé về nhà để vừa trông được em vừa làm được việc của thứ bảy." "Ở nhà này cô đã có đủ việc để làm rồi, không cần phải mượn thêm một đứa trẻ về nữa cho thêm việc. Nào, đừng có mà cãi nữa, cho nó ăn tối rồi mang về trả cho mẹ nó đi." "Bác không muốn cháu đi xuống bằng cầu thang trước, hay là cháu cứ đi qua phòng này và cho bác xem em bé nhé. Em có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Bác Simpson nói em thừa hưởng các nét của cha nó." Bà Miranda cười khẩy khi nói con bé không thể thừa hưởng các nét của cha nó được, vì có gì ông ấy đều mang đi hết trước khi nó ra đời rồi. Bác Ren đang trong phòng cất chăn ga trên lầu, chọn tấm trải giường và vỏ gối sạch sẽ cho thứ bảy tới, thì Rebecca lên tìm chút an ủi từ bác. "Cháu mang em bé nhà Simpson về nhà, bác Jane ạ. Cháu cứ nghĩ nó sẽ làm cho ngày chủ nhật nhà mình bớt buồn tẻ. Nhưng mà bác Miranda không cho em ở lại. Emma Jane đã hứa sẽ dẫn em về nhà bạn ấy chủ nhật tuần sau và Alex Robinson thì chủ nhật kế tiếp. Bác Simpson muốn cháu là người đầu tiên trông em giúp vì cháu đã có nhiều kinh nghiệm trông trẻ con rồi. Bác vào mà xem, em bé ngồi trên giường cháu này bác Jane. Trông yêu không cơ chứ? Em bé bù bẩm xinh xẻo chứ không có gầy gò hay quấy khóc như nhiều đứa khác. Và cháu cứ tưởng sẽ được thay đồ cho em ngày hai lần cơ đấy. Ôi trời, ước gì cháu có một cuốn sách in tất cả những việc cháu được làm và thế là cháu không phải thất vọng thường xuyên nữa." Bác Jen trả lời. "Không cuốn sách nào vừa ý cháu đâu Rebecca ạ. Vì không ai có thể hình dung trước được những thứ cháu sẽ muốn làm. Cháu sẽ bế đứa bé nặng trịch ấy về nhà ư?" "Không, cháu sẽ cho em lên chiếc xe chở xà phòng và kéo về. Nào bé con, bỏ ngón tay ra khỏi miệng và đi với Becky nào." Cô bé vươn đôi tay khỏe khoắn bế lấy đứa bé con đang bập bà bập bẹ. Bạn ngồi xuống ghế, dốc ngược đứa trẻ, tháo cái băng kim đã cong ở cặp váy quẳng đi, rồi cắp nó, vẫn trong cái tư thế lộn ngược. Đến tủ quần áo, chọn một cái kim băng lớn và ghim cái váy lót bằng vải flannel màu đỏ vào cái áo kiểu như sơ mi mà đứa bé đang mặc. Cho dù phải nằm sấp hay lộn đầu xuống đất, chân hoa lên trời, thì đứa bé nhà Simpson cũng biết chắc là mình đang nằm trong tay một chuyên gia. Nên nó tiếp tục yên trí bập bẹ trong khi bác Ren quan sát vở kịch không lời trước mắt trong một nỗi sững sờ. Bà thốt lên: "Lạy chúa tôi, Rebecca, sao cháu lại xoay sở được với lũ trẻ con tài thế nhỉ?" "Cháu phải thế chứ ạ, cháu đã chăm cho lớn những ba đứa rưỡi rồi." Rebecca hào hứng đáp như thế, tay kéo đôi tất của đứa bé con nhà Simpson lên. Bác Ren nói: "Bác nghĩ cháu hẳn sẽ thích búp bê lắm nhỉ?" "Cháu có thích, nhưng búp bê thì chẳng bao giờ thay đổi gì cả. Nó lúc nào cũng là con búp bê cũ kỹ muôn thuở ấy. Và mình phải giả vờ là nó bặn gắt hay là ốm đau, hay nó yêu mình hoặc không chịu nổi mình. Trẻ con thật thì lắm chuyện hơn, nhưng mà thích hơn." Bác Ren đưa cánh tay gầy gò đeo chiếc nhẫn vàng mỏng manh ra. Đứa nhỏ liền vòng những ngón tay đầy ngấn quanh ngón tay bà và nắm thật chặt. "Bác đeo nhẫn trên ngón dành cho nhẫn đính ước phải không bác Ren? Có bao giờ bác nghĩ là sẽ lập gia đình không ạ?"
"Có, cô bé ạ, từ lâu lắm rồi."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy bác?"
"Người ấy đã mất, ngay trước lúc cưới."
Đôi mắt Rebecca ngấn lệ. "Ôi!"
"Bác ấy đi lính và mất vì trúng đạn trong bệnh viện dưới miền Nam."
"Ôi, bác Ren!"
Tiếng Rebecca thốt lên khe khẽ.
"Khi bác đang ở xa ư?"
"Không, bác đã ở bên bác ấy."
"Bác ấy có trẻ không ạ?"
"Có, trẻ, dũng cảm và đẹp trai, Rebecca ạ. Bác ấy chính là người em tên Tom của ông Carter."
"Ôi, cháu mừng là bác đã ở bên bác ấy. Bác ấy cũng vui lắm chứ, phải không bác Ren?"
Ren nhìn lại những năm tháng đã phôi phai và hình ảnh hạnh phúc của Tom trở về. Nụ cười phờ phạc của ông, nước mắt trong đôi mắt mệt mỏi, đôi cánh tay vươn ra, giọng nói yếu ớt của ông: "Ôi Jenny, Jenny yêu dấu, anh đã mong chờ em biết bao, Jenny." Như thế đã là quá nhiều. Bà chưa bao giờ hở ra lời nào về chuyện ấy với một ai khác, bởi sẽ không ai có thể hiểu được. Giờ đây, với vẻ ngượng nghịu và để giấu đôi mắt ngấn lệ, bà tựa đầu lên bờ vai trẻ trung bên cạnh và nói:
"Chuyện đau đớn lắm, Rebecca ơi." Đứa bé nhà Simpson đã khoanh tròn ngủ say trong lòng Rebecca, đầu ngửa ra và miệng múc ngón tay cái say sưa. Rebecca ngã đầu dần xuống, chạm vào mái tóc muối tiêu của người bác, vừa khẽ khàng vỗ về bà, vừa nói: "Bác Ren ơi, cháu rất tiếc." Đôi mắt cô bé dịu dàng, âu yếm, và trái tim trong lồng ngực cô lớn thêm một chút, lớn lên ở sự ngọt ngào, ở trực giác và ở chiều sâu cảm xúc. Nó đã nhìn thấu một trái tim khác, cảm nhận nhịp đập của nó và lắng nghe tiếng thở dài của nó. Trái tim người ta trưởng thành như thế. Những khoảnh khắc như thế làm sinh động cuộc sống yên bình mỗi ngày. Cái cuộc sống đã trầm lắng nhiều đi khi Dick Carter, Living Perkins và Huda Messer rời nhà đi học ở Wareham. Trường chỉ còn lại một nhóm học sinh ít ỏi khi vào đông, và trong nhóm đó, những đứa bé hơn đều được bố mẹ cho ở nhà suốt tiết trời giá lạnh. Tuy nhiên, cuộc đời không bao giờ có thể toàn màu u ám tẻ nhạt hay thiếu đi phiêu lưu đối với một đứa trẻ có tính cách như Rebecca. Trong con người cô có thừa khả năng thích nghi, thay đổi, tiếp nhận. Cô bé kết bạn ở mọi nơi cô đến và phát hiện ra người quen ở tất cả mọi ngóc ngách cô qua. Cô là người chạy ra nhà kho lấy đồ ăn cho bác bán thịt và bác bán cá. Cô cũng là người biết rõ gia cảnh của mấy bác bán hoa quả và bán đồ thiết rong. Cô chính là người được mời đến ăn tối hay ngủ lại một đêm với lũ trẻ làng bên, con của những người hai bác cô còn chưa bao giờ nghe tới. Những tình bạn đối với con mắt hời hợt của người ngoài thì có vẻ như nhiều quá thể này, cũng có nhiều kiểu lắm. Và trong khi cô bé hào hứng say sưa theo đuổi,
Chúng lại để cho cô một cảm giác không thỏa mãn và thậm chí là đói khát trong tim. Chúng chưa bao giờ là những mối thân tình mà cứ như thể sinh ra bởi bản tính hời hợt. Cô yêu quý Imogen, nhưng đó là một tình bạn nảy sinh từ sự gần gũi về khoảng cách và hoàn cảnh, chứ không thực sự nhờ sự đồng cảm. Cô yêu sự dễ gần, trung thành và hết mình của người bạn hàng xóm. Và mặc dù biết trân trọng những phẩm chất này, cô vẫn luôn kiếm tìm phẩm chất của tinh hoa, trí tuệ, vẫn tìm kiếm và chưa bao giờ thấy được, bởi vì Imogen dù lớn nhưng suy nghĩ vẫn còn non nớt. Hula Masher, tính tình hóm hỉnh tự nhiên, rất hấp dẫn Rebecca. Cô cũng có hiểu biết đáng kể về thế giới bên ngoài, nhờ việc đến thăm các chị gái đã có gia đình ở Milltown và Portland. Nhưng mặt khác, cô lại có sự sắc sảo nhất định và thiếu đi tính cảm thông, khiến Rebecca khó chịu hơn là thích thú. Với Decatur, ít nhất cô có thể nói chuyện một cách trí tuệ về các bài học. Cậu ta rất có tham vọng, đầy kế hoạch cho tương lai, những kế hoạch mà cậu ta bàn luận rất thoải mái với Rebecca. Nhưng mỗi khi cô gợi mở chủ đề tương lai của cô thì cậu ta giảm hẳn hứng thú. Hình ảnh một thế giới có một Imogen, một Hula và một Dick lý tưởng chưa bao giờ le lói. Và ý thức về điều này luôn là cái hố sâu hiện hữu giữa cô cậu đó và Rebecca. Bác Sherry và bác Sarakoff là những người bạn thân thiết theo kiểu khác, một kiểu rất thú vị và có lẽ hơi mạo hiểm nữa. Mỗi cuộc viếng thăm của Rebecca luôn khiến họ ríu rít sung sướng. Những câu chuyện vui vẻ của cô bé và nói chung là những nhận xét lạ lùng của cô về cuộc đời khiến đôi vợ chồng già tương đối bất ngờ. Hai người già ấy luôn mong chờ nghe từng lời của cô như thể những lời của nhà tiên tri. Và Rebecca bị mắc phải tật lấy làm vui sướng trong việc gây kinh ngạc cho người khác, thậm chí chỉ với hai người bác già nhàm chán như hai bác cóp. Mặc dù trước đó cô chưa bao giờ như thế. Hãy thấy bóng dáng gầy nhỏ của Rebecca xuất hiện trên triền đồi là bác gái tất tả tới chạn bếp hoặc hầm trữ đồ ăn, và chắc chắn sẽ có bánh thạch hoa quả hay bánh kem mang ra cho cô bé. Và hình ảnh bác Jerry già gầy gò vận chiếc sơ mi dài tay màu trắng sạch sẽ bất kể mọi thời tiết luôn khiến trái tim Rebecca ấm lại khi cô nhìn thấy bác ngồi ngóng đợi bên cửa sổ bếp. Trước mùa tuyết rơi, rất nhiều lần bác ra ngồi bên chồng ván ngoài cổng để xem liệu cô có đang leo lên đồi đến nhà bác chơi không. Vào mùa thu, Rebecca thường làm bạn với người bác già ấy trong khi bác dở khoai tây hoặc bóc vỏ đậu. Và giờ đây, giữa mùa đông giá, khi có một chú lo công việc đó thay bác, chiều tối, cô bé thỉnh thoảng vẫn ở bên xem bác vắt sữa bò. Có thể chắc chắn rằng bác là người duy nhất ở Riverboro sở hữu lòng tin tuyệt đối của Rebecca, người duy nhất mà cô có thể dốc bầu tâm sự về vô vàn hy vọng, ước mơ và tham vọng còn đang thành hình. Ở ngôi nhà gạch, cô bé còn đang chạy gam và luyện ngón, nhưng bên chiếc phong cầm nhà bác cóp, cô bé đã hát như một chú chim. Phần nhạc cô đệm đối với những thính giả mù tịch về nhạc kia đúng là kỳ diệu quá đỗi. Ở đây cô bé được hạnh phúc, ở đây cô được yêu thương, ở đây cô được thỏa sức vượt ra khỏi chính mình, được thán phục và coi trọng. Nhưng cô bé nghĩ, nếu có một ai đó không chỉ yêu thương mà còn hiểu được cô, người nói cùng một thứ tiếng với cô, hiểu được khao khát của cô, đáp lại những mong đợi sâu kín của cô. Biết đâu trong thế giới rộng lớn của Wareham sẽ có những người suy nghĩ, mơ mộng và băn khoăn như cô vậy. Thực tế, Jane không hiểu được cô cháu gái nhiều hơn Miranda là mấy, nhưng sự khác biệt giữa hai chị em là Jane tuy bối rối, song lại cảm thấy thích thú, và trong khi vẫn còn phải lần tìm lời giải thích cho những hành động kỳ lạ bất thường của cô bé, thì bà cũng thấy cảm thông với những lý do có khả năng đứng đằng sau đó, và bà luôn tin vào những điều tốt đẹp nhất. Hơn ai hết, trong ngôi nhà gạch, một sự thay đổi lớn đã đến với Jane, nhưng nó diễn ra hết sức bí mật và được che giấu vô cùng cẩn thận, người ngoài khó mà thấy được. Cuộc sống vốn thiếu vắng động lực thì giờ đây đã có.
Bữa sáng không còn ở trong bếp nữa, vì nhà có ba người, cũng đáng để trải tấm khăn bàn đẹp trong phòng ăn lắm. Bữa ăn cũng đầy đủ hơn hồi nhà không có trẻ con. Buổi sáng rộn ràng hơn nhờ công tác chuẩn bị đi học của Rebecca. Nào gói đồ ăn trưa, nào lời nhắc nhở mang ô, áo mưa hay đôi ủng, rồi câu động viên khi chia tay và sự vô tình ngóng đợi cái vẫy tay cuối cùng bên cửa sổ. Bà thấy mình tự hào khi Rebecca ngày càng ưa nhìn, cái cổ và đôi má tròn trịa hơn, da dẻ hồng hào hơn. Bà thường nhắc đến mái tóc dài của Rebecca và suýt xoa về độ mượt mà của nó vào những lúc bà Perkins trở nên khoe khoang thái quá về nước da trắng hồng của Emma Jane. Bà một lòng một dạ đứng về phía cô cháu gái khi có tranh luận về chuyện may váy bông pha len màu đỏ thắm hay màu nâu. Bà ra sức đấu tranh với bà chị để mua cho Rebecca một con chim đỏ đính lên cái mũ nỉ đen. Không có ai hiểu được niềm hạnh phúc âm thầm trong tim bà khi nhìn thấy mái đầu xanh của cô bé nghiêng nghiêng bên bàn học mỗi tối. Cũng không thể hình dung được niềm vui sướng của bà vào những tối Miranda đi dự buổi cầu nguyện. Những khi ấy, Rebecca sẽ đọc to bài thơ Hiawatha hay là Barbara Frischi, tiếng kèn hay con suối. Sự tồn tại nhỏ bé khiêm nhường của bà bung nở nhờ những giọt sương rơi xuống từ tâm hồn trong trẻo kia. Nỗi u ám của bà bừng sáng nhờ trái tim non trẻ kia rọi vào, cháy lên nhờ tia sáng truyền sự sống của ngọn lửa thiên đường, dường như luôn phát ra từ Rebecca. Y muốn trở thành họa sĩ như cô Ross của Rebecca dần phai nhạt đi, do việc tìm kiếm người hướng dẫn là khó khăn, không thể nào khắc phục được. Bác Miranda thấy việc nuôi dưỡng kiểu tài năng đó thật chẳng khôn ngoan gì và cũng không thể hiểu nổi cái nghề đó thì làm sao kiếm ra được tiền. Dân Riverboro chẳng mấy ai đánh giá cao tranh vẽ tay, trong khi những tác phẩm khắc rơm vui nhộn và khắc thép đầy tính tôn nghiêm rất được coi trọng và có giá. Có một chút hy vọng, rất ít thôi, là Rebecca có thể được học nhạc với cô Morton, người cho phong cầm ở nhà thờ. Nhưng chuyện này phụ thuộc hoàn toàn vào việc mẹ cô Morton có đồng ý nhận cái máng cỏ khô làm tiền công một năm dạy nhạc của con gái hay không. Bà đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị ấy, nhưng còn chưa quyết định vì chút băn khoăn không biết sẽ đem bán hay đem cho thuê cánh đồng cỏ khô của bà. Âm nhạc, cũng như các môn năng khiếu khác, bị bà Miranda cho là trò giải trí phù phiếm, vô dụng và ngu ngốc. Dù vậy, bà cũng cho phép Rebecca tập 1 giờ mỗi ngày với cây dương cầm cũ và thêm một ít thời gian cho việc học nữa, nếu bác Jane có thể chắc chắn là không phải trả bằng tiền mặt. Tin tức từ trang trại suối nắng tốt hơn bao giờ hết. Chồng bác An đã mất và John, cậu em trai yêu quý nhất của Rebecca, đã tới nhà bác để làm trụ cột trong nhà. Cậu sẽ được học hành cẩn thận nếu chịu khó coi sóc đàn ngựa, bò, chuồng gia súc. Và hơn cả là được sử dụng thư viện y khoa có tới hơn 30 cuốn của người bác sĩ đã mất. Trái tim John đã hướng trọn về mơ ước được làm bác sĩ vùng quê và được Rebecca giúp trông nom việc nhà. Viễn cảnh ấy chân thực và gần gũi đến nỗi cậu đã có thể hình dung ra chú ngựa của mình đang lặn lội trong tuyết trong những chuyến thăm bệnh, hay bớt gây cấn hơn nhưng không kém phần hấp dẫn là hình ảnh chiếc xe bác sĩ gọn gàng lóc cóc trên con đường quê phủ bóng mát, hòm thuốc để giữa hai chân cậu, bác sĩ Randall và cô Rebecca Randall mặc váy lụa đen ngồi bên cạnh. Hannah giờ đã búi tóc cao sau đầu và mặc váy dài qua mắt cá chân một chút, tất cả cũng chỉ vì cô đã cao lên nhiều. Mark bị gãy xương đòn nhưng nó đang lành lại khá nhanh. Mira bé bỏng thì ngày một xinh xắn. Người ta còn đồn dự án đường xe lửa chạy từ Temperance đến Bloomville có thể chạy qua gần trang trại nhà Randall. Nếu đúng như vậy thì đất sẽ từ không đáng đồng cắt trở nên có giá. Bà Randall từ chối xem xét bất cứ khả năng cải thiện kinh tế nào cho gia đình. Chuyên chú làm việc từ rạng sáng tới mờ tối để đổi lấy cuộc sống tối thiểu cho con cái.
bà sống bằng tương lai của chúng, không phải hiện tại của mình, như những người mẹ vẫn luôn làm khi số phận họ gặp nhiều trắc trở và muộn phiền. Chương 17: Ngày u ám và ngày vàng son. Một hai năm sau buổi tiệc tạ ơn nhà Simpson, Rebecca nhìn lại và chỉ thấy những mốc đáng nhớ nổi bật giữa những tháng ngày trôi đi lặng lẽ ấy. Mốc đầu tiên là ngày Giáng sinh, đó là một bình minh tươi mới long lanh, những dải băng buông xuống từ cành cây như những dải hoa tai đẹp lung linh, và một lớp men xanh nhạt phủ trên mặt tuyết. Chuồng ngựa màu đỏ nhà Simpson nổi bật lên một khối màu rực rỡ trên nền tuyết trắng. Từ mấy tuần trước đó, Rebecca đã bận rộn chuẩn bị quà Giáng sinh cho 7 người ở trang trại Suối Nắng. Một công việc có phần khó khăn với lượng ngân quỹ 50 xu ít ỏi nhờ công sức tiết kiệm vô cùng vất vả. Tuy nhiên, cuối cùng cô bé cũng thành công và bọc quà quý giá đã được gửi qua đường bưu điện 2 ngày trước đó. Bà Sawyer mua tặng cháu gái bộ bao tay và khăn choàng màu xám lông sóc, những thứ trông có khi còn chán hơn cả những bộ đồ phục trang Rebecca đã có. Còn bác Jen thì may cho cô bé một chiếc váy đẹp nhất trần đời bằng len cashmere màu xanh lá cây, một màu xanh rất rất nhẹ như lá non. Chiếc váy đơn giản nhưng màu sắc của nó thật tươi vui. Rồi mẹ còn gửi cho cô bé một chiếc cổ áo đăng ten rất xinh. Bác cóp gái thì tặng cô đôi bao tay màu đỏ tươi, còn quà của Emma Jane là một chiếc khăn tay. Về phần Rebecca, cô bé đã tự thiết kế một chiếc áo bọc tách trà cầu kỳ theo chữ M và một chiếc gối dắt kim có diềm xếp nếp theo chữ J để tặng hai bác. Tổng thể cả ngày hôm ấy rõ ràng đã là một thành công lớn nếu như không có gì xảy ra. Nhưng rồi lại có chuyện xảy ra. Vào giữa bữa sáng, nhà có người gõ cửa. Rebecca ra mở cửa. Một cậu bé hỏi cô rằng có phải cô Rebecca Randall sống ở đó không? Khi cô xác nhận, cậu ta đưa cho cô một gói đầy tên cô và cô cầm lấy nó như một đồ vật trong giấc mơ, đoạn trở lại phòng ăn. Cô kêu lên vẫn còn vẻ bàng hoàng. Chắc chắn là quà rồi, chắc chắn rồi, nhưng cháu không nghĩ ra ai gửi. Bác Miranda bảo, muốn biết thì tốt nhất là mở ra mà xem. Rebecca mở ra, thấy bên trong có hai gói nhỏ. Cô run run mở tiếp gói đề tên mình. Khi ấy ai mà không run được chứ, trong đó là một cái hộp. Khi mở nắp ra, bên trong là một vòng san hô màu hồng. Cuối chiếc vòng có một hình thánh giá tạo nên từ những nụ hồng bằng san hô. Một tấm thiệp viết: chúc Giáng sinh an lành, chú Aladdin, nằm bên dưới thánh giá. Chao ôi! Hai người bác đứng bật dậy thốt lên, ai gửi thế? Rebecca nói lý nhí, ông Lát ạ. Adam Lát, thật không thể tin được. Chị có nhớ Ellen Bunham nói anh ta sẽ gửi cho Rebecca một món quà Giáng sinh không? Nhưng em không thể tin được là anh ta vẫn nhớ chuyện đó. Bác Jen nói, thế còn cái gói kia? Trong hộp còn lại là chiếc vòng bạc có trái tim để lồng ảnh phủ men màu xanh biển để tặng Emma Jen. Chu đáo quá, ông ấy nhớ đến cả hai cô, còn có cả một lá thư nữa rằng thân gửi cô Rebecca K. Rowena, tôi quan niệm quà Giáng sinh phải là món quà không mang tính thực dụng và thiết yếu. Khi tặng những món quà như thế, tôi thấy mọi người bao giờ cũng thích. Thế nên tôi hy vọng hai cô cũng vừa lòng. Chiều nay tôi sẽ đánh chiếc xe trượt tuyết mới đến đón hai cô đi dạo, nên mong cô hãy đeo chiếc vòng để tôi được nhìn thấy nó trên cổ cô. Bác tôi rất thích chỗ xà phòng ấy, bạn của cô Adam Lát. Bác Jen thốt lên, chà chà, có tốt bụng không cơ chứ? Lady Burnham bảo anh ta thích trẻ con lắm mà. Nào, giờ thì ăn sáng đi thôi Rebecca. Sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, cháu có thể sang nhà Emma đưa quà cho bạn ấy. Có chuyện gì thế con gái? Các cung bậc cảm xúc của Rebecca dường như luôn được cất trong những ngăn thông với nhau, nên chúng thường xuyên bị trộn lẫn.
Vào lúc này, mặc dù niềm vui sướng của cô lớn lao không lời nào diễn tả được, miếng bánh mì bơ lại suýt làm cô nghẹn và chốc chốc một giọt nước mắt len lén lăn trên má cô. Lát đến như đã hẹn, anh chào hỏi hai bác, chỉ sau 5 phút là đã như quen biết hàng bao nhiêu năm. Rebecca lặng lẽ ngồi trên ghế đẩu gần lò sưởi, thoáng chút ngượng nghịu. Ý thức về những thứ đẹp đẽ mình đang mang trên người và sự có mặt của bác Miranda làm cô bé không thể thốt nổi lời nào. Đây là một trong những ngày tươi đẹp của cô, niềm hạnh phúc, sự hồ hởi, sắc xanh của chiếc váy và sự điểm tô của chiếc vòng san hô hồng đáng yêu. Tất cả đã biến con chim hồng tước bé nhỏ màu nâu thành một chú chim rực rỡ, và Adam Ladd ngắm cô bé với sự hài lòng ra mặt. Sau đó là chuyến đi dạo trên xe trượt tuyết. Trong chuyến đi ấy, cô bé đã lấy lại được tinh thần và hót như khứu, kết thúc một ngày Giáng sinh huy hoàng. Suốt nhiều đêm sau đó, Rebecca đi ngủ mà tay luôn đặt lên chiếc vòng san hô quý giá dưới gối để chắc chắn nó được an toàn. Một mốc đáng nhớ khác là sự ra đi của nhà Simpson cùng đủ các loại hành lý. Chiếc đèn bàn tiệc là món đồ nổi bật nhất. Thật dễ chịu khi không còn phải thấy bập bênh đáng ghét. Nhưng ngoài điều đó ra thì việc mất đi cùng một lúc mấy người bạn khiến nhóm trẻ của Riverboro hỏng mất một lỗ lớn, và Rebecca bắt buộc phải làm thân với đứa bé nhà Robinson, cũng là đứa còn ẵm ngửa duy nhất trong làng mùa đông năm ấy. Cậu bập bênh si tình còn gọi cô ở cửa bên hông nhà vào đêm trước hôm đi. Khi Rebecca mở cửa, cậu ta đã lắp bắp một cách rất nghiêm túc. Tớ có thể làm bạn với cậu khi cậu lớn được không? Chắc chắn là không, Rebecca trả lời và đóng sập cửa lại trước mũi cậu chàng yêu sớm. Ông Simpson về vừa đúng lúc để chuyển nhà cửa vợ con về vùng đất chôn nhau cắt rốn, không chút hồ hởi giang tay chào đón họ. Bà Simpson ra đi dưới sự giám sát của giới chức trách trong làng và vẻ quan sát lo lắng của tất cả dân làng. Dù họ đã rất cẩn trọng, một cái ghế của mục sư, mấy cây đèn dầu và một cái bếp lò nhỏ trong nhà thờ vẫn biến mất và được đổi chác thành công trong chuyến đi của ông Simpson từ nhà cũ sang nhà mới. Rebecca và Emma Jane đã buồn rầu rất nhiều khi biết ngôi làng nọ trước ngón nghề của ông Abner Simpson và thông qua một vị mục sư trẻ nhiều tham vọng đã kiếm chác được một chiếc đèn bàn tiệc tuyệt đẹp để trang trí phòng khách nhà thờ. Chuyện này không dùng đến một đồng cắt nào, bởi vì vị mục sư họ đã đổi một chiếc xe đạp cũ để lấy chiếc đèn đó. Điều dễ chịu duy nhất trong chuyện này là ông Simpson, vì không thể an ủi được lũ trẻ trước sự mất mát món đồ yêu quý ấy, đã leo lên xe đạp đi mất dạng suốt nhiều ngày sau đó. Năm tháng còn đáng nhớ ở việc Rebecca chợt lớn bỗng lên như trăng mọc. Cô bé dường như không lớn thêm một ly nào từ hồi 10 tuổi. Nhưng một khi bắt đầu lớn, cô ra sức cho việc đó như vẫn ra sức trong tất cả các việc khác, với nguồn năng lượng lớn đến nỗi bác Jane trong suốt nhiều ngày tháng chẳng làm gì khác ngoài việc nối dài váy áo và nới vòng eo cho cô. Cuối cùng thì bác Jane đã có sử dụng biết bao nhiêu phương cách của một phụ nữ tằn tiện vùng New England. Việc nới thả cũng có giới hạn của nó. Và thế là các loại váy áo được gửi về trang trại suối nắng để sửa thành đồ cho Jenny. Còn có một mốc lớn nữa, một mốc rất đáng buồn, đánh dấu bằng ngôi mộ nhỏ dưới một cây liễu ở trang trại suối nắng. Mira, đứa con nhỏ nhất của gia đình Randall, đã mất. Dịp ấy, Rebecca về thăm nhà 2 tuần. Cảnh tượng hình hài bé nhỏ bất động từng là em Mira, đứa bé thuộc trách nhiệm chăm sóc đặc biệt của cô từ khi mới sinh, gợi cho cô biết bao điều suy ngẫm và kinh ngạc. Bởi đôi khi, bí ẩn của chết chóc lại có thể thức tỉnh ta về những bí ẩn còn lớn lao hơn của cuộc sống. Đó là một chuyến trở về đau buồn đối với Rebecca. Cái chết của Mira, sự vắng mặt của John, người đồng chí đặc biệt của cô. Nỗi buồn của mẹ, sự cô độc của ngôi nhà nhỏ,
tiền bạc eo hẹp. Tất cả dồn lại khiến một đứa trẻ nhạy cảm với cái đẹp và sự hài hòa như Rebecca trở nên phiền muộn. Hannah dường như đã trở thành phụ nữ trong khoảng thời gian Rebecca đi vắng. Phong thái của cô trước nay vốn đã lạ lùng bởi không có nét trẻ thơ nào, nhưng giờ đây, từ nhiều góc, Hannah trông còn già hơn cả bác Jen nữa, điềm tĩnh hơn và chín chắn hơn. Cô xinh xắn dù theo một cách nhạt nhòa, xinh xắn và tháo vát. Rebecca dạo qua những sân chơi cũ, những chốn yêu thích của tuổi thơ mình, tất cả những nơi thân thương và bí mật, có chỗ John cũng biết và có chỗ chỉ mình cô biết. Có một chỗ là nơi cây hà hồ mọc đầy, một chỗ đất ẩm, nơi lông đẫm từng nở những bông hoa to nhất và xanh nhất. Cây phong đá, nơi cô tìm thấy tổ chim vàng anh. Bờ rào, nơi lũ chuột đồng làm tổ. Gốc cây mục đầy rêu và lũ nấm độc trắng sinh sôi như có phù phép. Cái lỗ ở gốc thông già là nhà của một con cóc già đáng kính. Đây là những chốn đầy kỷ niệm của tuổi thơ cô bé. Và cô nhìn lại chúng như từ một khoảng cách không gì đo được. Con suối nhỏ đầy nắng đáng yêu, người bạn thân thiết nhất của cô sau John, cũng thật ủ ê vào mùa này. Không có dòng nước nào lung linh khúc khích trong nắng. Vào mùa hè, dòng nước tươi vui đã nhảy nhót trên những viên sỏi trắng trên đường chu du đến những hồ sâu, nơi nó có thể dừng lại nghỉ ngơi và suy ngẫm. Giờ đây cũng như em Mira, nó lạnh lẽo và im lặng, bọc trong tấm vải liệm bằng tuyết. Nhưng Rebecca vẫn quỳ xuống bên bờ suối, áp tai vào bề mặt đóng băng, tưởng tượng rằng ở nơi từng là nơi sâu nhất của con suối, cô có thể nghe một tiếng róc rách rất nhỏ, rất khẽ thôi. Cũng có sao đâu, rồi suối nắng sẽ lại hát ca vào mùa xuân, và có khi Mira cũng sẽ líu lo ở nơi nào đó. Cô chỉ không rõ là ở đâu và bằng cách nào. Trong những chuyến đi dạo đơn độc ấy, cô chỉ nghĩ về một chuyện duy nhất. Hannah chưa bao giờ có một cơ hội, chưa bao giờ thoát ra khỏi công việc ngày ngày của gia đình và trang trại. Chính cô, Rebecca, bấy lâu nay mới là kẻ hưởng mọi điều tốt đẹp. Cuộc sống ở ngôi nhà gạch chắc chắn không phải con đường trải thảm hoa hồng, nhưng còn có nhiều niềm an ủi, có bạn bè và có cơ hội học hành, sách vở. Bản thân Riverboro không phải là cả thế giới, nhưng nó cho người ta thấy một phần của thế giới, và chắc chắn như thế tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc không thấy gì. Rebecca đã rơi nước mắt nhiều hơn một lần trước khi cô có thể tự tin đưa ra lời đề nghị, hy sinh các cơ hội mà hơn ai hết cô cũng khao khát cho riêng mình. Thế rồi một sớm nọ, khi chuyến thăm nhà gần kết thúc, cô thẳng thắn lên tiếng đề cập đến vấn đề ấy. Chị Hannah, hết kỳ này em sẽ ở nhà và để chị đến nhà các bác. Bác Miranda vẫn luôn muốn có chị, và bây giờ đến lượt chị mới là công bằng. Hannah đang mạn tất, cô đang nốt, mũi đang cúi, cắt chỉ rồi mới trả lời. Cảm ơn em, nhưng không đâu bác kia ạ. À. Mẹ không xoay nổi nếu không có chị, mà chị cũng ghét đi học. Chị có thể đọc, viết và làm tính như bất kỳ ai rồi, thế là đủ. Chị thà chết chứ không theo nghề dạy học đâu. Mùa đông sẽ qua nhanh, vì Will Melville sẽ cho chị mượn máy khâu của mẹ anh ấy, và chị sẽ may áo lót trắng từ tấm vải muslin bác Jen gửi cho, may gập gấu lên cho chắc chắn nữa, rồi còn có trường nhạc và hội nhóm ở Temperance sau lễ năm mới nữa. Và giờ đây chị lớn rồi, nên sẽ có nhiều thứ vui chơi hơn, chị không cô đơn đâu Becky. Hannah kết lại với hai má đỏ bừng. Chị yêu nơi này. Rebecca hiểu rằng chị đang nói thật, nhưng cô không hiểu cái đỏ mặt ấy mãi cho đến 1-2 năm sau này.